Phần 2, nội dung 3, bài đố vui, một bài kiểm tra trí nhớ nhỏ. Tôi đảm bảo rằng bạn hoàn toàn có thể thực hiện sự tập trung trí nhớ một cách đáng ngạc nhiên ngay khi bạn đọc xong cuốn sách này. Và ở giai đoạn này, có lẽ bạn chưa thật sự tin tưởng tôi. Chỉ có một cách duy nhất để biết liệu điều đó có trở thành hiện thực trong tương lai hay không là hãy tiếp tục đọc. Hơn nữa, để sự tiến bộ của bạn thực sự nổi bật, bạn cần phải so sánh khả năng ghi nhớ của bạn trước và sau khi đọc cuốn sách này. Với lý do này, việc kiểm tra khả năng ghi nhớ và tình trạng hiện tại của nó là điều đáng làm. Đây không phải là cuộc kiểm tra trí nhớ mang tính khoa học. Khi nhận được điểm SAT, bạn không thể vì nó mà không muốn sống nữa. Bạn cũng không cần vì nó mà nhất thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tinh thần và vật chất, như ngủ 12 tiếng trước khi tham gia cuộc thi, uống 4 tách cà phê, ăn một thanh sô-cô-la trong suốt cuộc thi, và ngồi ngay cạnh máy điện thoại với số điện thoại 911 quay số nhanh. Chú thích: SAT là một trong những kỳ thi vào một số trường đại học tại Mỹ kéo dài trong vòng 3 giờ 45 phút. Kỳ thi gồm 3 phần chính: toán, đọc và viết. Dưới đây là một loạt các bài kiểm tra nhằm kiểm tra xem trí nhớ của bạn đạt đến mức độ nào. Kết quả bạn đạt được sẽ là cơ sở so sánh để kiểm tra quá trình thực hiện của bạn. Không phải lo lắng về kết quả kiểm tra. Ban đầu, hầu hết mọi người đều đạt điểm rất thấp. Nhưng sau khi đọc xong cuốn sách này và thực hiện các phương pháp đã học, thì lại đạt điểm rất cao. Một vài nhiệm vụ dường như rất khó hay không thể thực hiện nổi. Cái chính là do bạn chưa bao giờ học cách thực hiện chúng. Mục đích của tôi là giúp bạn nhìn thấy sự tiến bộ của bạn qua từng chương. Với từng bước đột phá, sự tự tin vào trí nhớ của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ có thêm động lực để bước tiếp và thành công. Một gợi ý khác là không nên lười mà bỏ qua cuộc kiểm tra này để đọc sang chương tiếp theo. Trong cuộc sống, chẳng mấy khi bạn có cơ hội tham gia một cuộc kiểm tra khi mà những cảm nhận tích cực về nó đang nhạt nhòa dần. Hơn nữa, cuộc kiểm tra này cũng không phải là sự chỉ dẫn để bạn có thể nhớ nhiều thứ khác nữa. Mục đích của nó là chỉ cho bạn thấy rằng trí nhớ của bạn trong các lĩnh vực đời sống thường ngày ít được tập luyện đến mức độ nào. Còn bây giờ, bạn hãy lấy một chiếc bút và một chiếc đồng hồ, không cần giấy, ngồi thoải mái ở một nơi yên tĩnh và thư giãn. Bài kiểm tra số 1. Hãy đọc danh sách các mục sau chỉ một lần, sau đó viết ra theo trí nhớ các mục theo thứ tự được liệt kê. Bài kiểm tra này nhằm hai mục đích. Thứ nhất, nhớ càng nhiều mục càng tốt. Thứ hai, nhớ các mục theo thứ tự của chúng. Bạn có 2 phút để hoàn thành bài kiểm tra này, sau đó lật sang trang 46 để kiểm tra. Danh sách gồm: ô tô, con thỏ, quả bóng, chú hề, bể bơi, con voi, cánh cửa, áo sơ mi, cánh diều, tấm thảm, tivi, cỏ, Elvis Presley, máy tính, cây cối, thực vật, cát, lát bánh, mũ. Bây giờ, hãy lật đến trang 46. Bài kiểm tra số 2. Danh sách các mục sau được đánh số từ 1 đến 20. Nhiệm vụ của bạn là nhớ danh sách này dựa vào thuộc tính số học, nghĩa biết cách quy mỗi thứ cho con số được liệt kê bên cạnh, thứ tự số học của nó. Bạn có 3 phút để thực hiện. 1. Chăn. 2. Bánh hamburger. 3. Xe đạp. 4. Thép. 5. Con hà mã. 6. Bánh pizza. 7. Chảo. 8. Mũ. 9. Quả dưa chuột. 10. Xúc xích. 11. Gà. 12. Xúc xích. 13. Rơm. 14. Thuốc lá. 15. Brucey printing. 16. Bột nhào. 17. Chuối. 18. Bánh. 19. Mứt. 20. Cá. Lật sang trang 47. Chú thích: Brucey printing, sinh năm 1949, biệt danh Robots, một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Ông đã giành được một số giải thưởng, trong đó có 19 giải Grammy, 2 giải quả cầu vàng và 1 giải Oscar. Bài kiểm tra số 3. Dưới đây là một số có 20 chữ số. Bạn có 1 phút để nhớ chúng theo thứ tự: 422, 151, 729, 107, 935, 043, 27. Còn bây giờ, lật sang trang 48 rồi viết lại số này. Bài kiểm tra số 4. Dưới đây là danh sách gồm tên của 10 công ty hay cá nhân và số điện thoại của họ. Hãy xem danh sách này trong 4 phút. Ronaldo McDonaldiano, 629-4813. sửa chữa ô tô Chevrolet Ensun 729-5431, Studio Tokosha 491-7322, bác sĩ Dan DiVito khoa da liễu 629-1133, taxi rùa buồn ngủ 523-4444, bác sĩ Mikey Musulu bác sĩ khoa nhi 291-3402, Lia Doherty 910-2479, Elizabeth và Hari Krishna 677-2880, Sharon Stone luật sư 544-2903, bác sĩ Philip John 512-9797. Hãy lật trang 48, viết số điện thoại tương ứng với từng người. Bài kiểm tra số 5. Đây là bài kiểm tra cuối cùng. Sau đó, bạn hãy tạm nghỉ ngơi và thư giãn. Bạn hãy thưởng thức một tách cà phê hay đi đến du lịch một tuần, rồi sau đó quay trở lại đọc cuốn sách này. Dưới đây là danh sách các ngày tháng quan trọng trong lịch sử. Bạn có 2 phút để ghi nhớ chúng. 1776, Cách mạng Mỹ. 1815, Trận Waterloo. 1939, Chiến tranh Thế giới thứ 2. 1789, Cách mạng Pháp. 1917, Cách mạng Nga. 1770, năm sinh của Beethoven. 1932, năm sinh của Donald Duck. 1977, năm Elvis Presley qua đời. 1969, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tháng 11, ngày 14, năm 1948, sinh nhật của Thái tử Charles. Hãy lật sang trang 48. Kết quả bài kiểm tra trí nhớ. Bài kiểm tra số 1. Hãy cho một điểm với mỗi đồ vật bạn nhớ và thêm một điểm nữa cho mỗi mục bạn nhớ đúng thứ tự. Nếu bạn đảo vị trí của hai thứ mà sau đó cả hai đều sai, thì có nghĩa bạn mất đi 2 điểm. Tổng số điểm của bài kiểm tra này là 40. Bây giờ hãy viết ra những mục. Điểm. Bài kiểm tra số 2. Hãy kể tên các mục theo số thứ tự của nó ghi trong danh sách. Bạn được 1 điểm với mỗi mục đúng. 8, 12, 7, 9, 3, 6, 18, 15, 20, 1, 14, 2, 11, 5, 4, 17, 13, 19, 10, 16. Điểm. Bài kiểm tra số 3. Hãy viết lại dãy số theo đúng thứ tự của từng con số. Bạn có 1 điểm cho mỗi số đúng. Điểm. Bài kiểm tra số 4. Hãy viết số điện thoại bên cạnh từng người. Bạn được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Sửa chữa ô tô Chevrolet Ensun. Elizabeth và Hari Krishna. Bác sĩ Philip John. Bác sĩ Dan DiVito, khoa da liễu. Lia Doherty. Bác sĩ Mikey Musulu, bác sĩ khoa nhi. Ronaldo McDonald Diano. Sharon Stone, luật sư. Taxi, rùa buồn ngủ. Studio Tokosha. Điểm. Bài kiểm tra số 5. Hãy điền thời gian tương ứng với từng sự kiện lịch sử. Bạn được 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Năm sinh của Beethoven. Cách mạng Nga. Sinh nhật của Thái tử Charles. Cách mạng Pháp. Năm Elvis Presley qua đời. Cách mạng Mỹ. Chiến tranh Thế giới thứ 2 bùng nổ. Trận Waterloo. Năm sinh của Donald Duck. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Điểm. Hãy kiểm tra kết quả bạn đạt được thông qua bảng sau. Bài 1, điểm tối đa 20, điểm của bạn. Bài 2, điểm tối đa 20, điểm của bạn. Bài 3, điểm tối đa 20, điểm của bạn. Bài 4, điểm tối đa 20, điểm của bạn. Bài 5, điểm tối đa 20, điểm của bạn. Tổng điểm, điểm tối đa 120. Điểm của bạn. Mức điểm trung bình là từ 25 đến 60. Nếu bạn đạt được điểm cao hơn mức này thì nghĩa là bạn có trí nhớ rất tốt. Những người đã rèn luyện trí nhớ và tận dụng các phương pháp học được trong cuốn sách này có thể đạt được điểm số từ 100 đến 120, tức là tỷ lệ thành công trung bình đạt 90 đến 95%. Còn bây giờ, hãy thư giãn ít phút trước khi bắt đầu học các nguyên tắc cơ bản và đơn giản để bạn có thể nhận ra sự tiến bộ ngay lập tức, khả năng ghi nhớ của mình. Khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội dung 4. Xin chào, Ron. À, Don. Ý tôi là John. Bộ não con người là một cơ quan thật tuyệt vời. Nó bắt đầu hoạt động ngay khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng và không dừng lại khi chúng ta vẫn còn làm việc. Abraham Lincoln, 1958. Rất nhiều lần, có vô số những thứ chúng ta tưởng rằng hiển nhiên chúng ta nhớ, nhưng sự thật lại không hoàn toàn như vậy. Tôi đang muốn nói đến những thứ chúng ta có thể bắt gặp hàng trăm lần trong một ngày. Vậy mà khi ai đó đột nhiên yêu cầu chúng ta miêu tả lại các đồ vật đó, thì bộ nhớ của chúng ta lại ngập ngừng. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản về một tấm biển quảng cáo phổ biến của hãng Burger King. Hàng ngày, khi lái xe quanh thành phố hay ra ngoại thành, chúng ta vẫn lướt qua nó. Vậy, bạn đã nhìn thấy tấm biển đó bao nhiêu lần? Chắc chắn là rất nhiều lần rồi phải không? Đã bao nhiêu lần bạn nhìn thấy các sản phẩm khác cũng mang nhãn hiệu Burger King, cốc giấy, túi giấy? Đã bao nhiêu lần bạn thấy ấn tượng với chiếc vương miện ngộ nghĩnh của họ? Và bạn có thể vẽ lại logo của hãng Burger King không? Đừng trả lời ngay lập tức rằng bạn chắc chắn sẽ vẽ được. Bạn hãy cầm bút, giấy và vẽ lại các logo đó như hình trên các sản phẩm của công ty, nhưng phải vẽ thật chính xác. Bạn vừa vẽ gì vậy? Đó rất có thể là một chiếc vương miện hay một chiếc hamburger. Bây giờ, bạn hãy đến chỗ treo tấm biển đó và xem liệu bạn đã vẽ chính xác hay chưa. Bạn đã thấy logo của Burger King gồm có một vòng khuyết màu xanh, bao quanh một quả địa cầu màu vàng và dòng chữ Burger King màu đỏ in đè lên quả địa cầu. Còn logo của IBM và Starbucks thì sao? Bạn có nhớ rõ chúng không? Có đến 95% số người được hỏi không thể miêu tả logo của các công ty lớn một cách chính xác, cho dù họ nhìn thấy chúng hàng nghìn lần. Vì sao vậy? Đơn giản vì hầu hết mọi người đều chưa thực sự chú ý tới những logo này. Biểu tượng Hollywood đã được nhắc đến trong vô số phim cũng như quảng cáo. Bạn có thể mô tả chính xác vị trí mà biểu tượng này được đặt trên một ngọn núi không? Nó nằm ở đỉnh núi hay thấp hơn? Ở đây, tôi không nói đến những người không thường xuyên xem TV, xem phim hay đi du lịch. Với những người đó, tôi muốn hỏi các bạn về hình ảnh trên tấm biển báo hiệu bắt đầu vào thành phố là gì? Ở ngày đầu chương, tôi đã trích dẫn một câu nói rất hài hước của Abraham Lincoln. Bạn có nhận ra lỗi nào trong câu trích dẫn này không? Điều này có vẻ rất rõ ràng, bởi về thực tế thì ngài Tổng thống nổi tiếng của Mỹ, Abraham Lincoln, không còn sống vào năm 1958. Liệu có bao nhiêu người trong số các bạn ngay lập tức nhận ra sai sót này, hay là không có ai cả? Đây là một bài luyện tập ngắn cho sự tập trung chú ý. Hãy đọc đoạn văn sau. Bạn đang lái một chiếc du thuyền ba buồm màu trắng. Có 20 hành khách trên thuyền. Sau vài giờ khởi hành, chiếc du thuyền cập một cảng. Tại đây, 10 khách xuống thuyền và có thêm 5 khách lên thuyền. Chiếc du thuyền lại tiếp tục đi đến bến cảng tiếp theo. Tại đây, có thêm 10 người mới lên thuyền. Khi thuyền tiếp tục cuộc hành trình, thì có một cơn bão nổi lên. 5 khách hàng biến mất. Tại hai bến cảng tiếp theo, có tất cả 12 hành khách lên thuyền và 4 hành khách xuống thuyền. Tại bến cảng tiếp, thêm 5 người nữa rời thuyền. Sau vài ngày nữa, chiếc du thuyền đi đến điểm cuối cùng. Đến đây, bạn đang hy vọng câu hỏi sẽ là có tất cả bao nhiêu hành khách đến được cảng cuối cùng phải không? Rất tiếc, câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ra cho bạn là chiếc thuyền đã dừng lại ở mấy cảng? Tôi cho rằng rất nhiều người trong số các bạn sẽ không có câu trả lời chính xác. Nếu trước đó bạn đoán rằng câu hỏi sẽ liên quan đến số lượng hành khách trong đoạn văn, thì đương nhiên, bạn sẽ tập trung vào số hành khách lên thuyền và xuống thuyền mà thôi. Đừng nản lòng, vì chưa chắc bạn đã trả lời được câu hỏi tiếp theo. Trong đoạn văn trên, bạn hãy cho biết tên của vị thuyền trưởng là gì. Vấn đề cốt yếu của trí nhớ là sự thiếu tập trung. Chúng ta không thể nhớ được điều gì nếu không tập trung. Chúng ta nhìn mọi thứ nhưng lại không quan sát chúng. Chúng ta nghe thấy nhưng lại không lắng nghe. Hay nói cách khác, chúng ta rất ít khi tập trung vào những thứ mà chúng ta bắt gặp, và không bao giờ nhìn tổng thể bức tranh. Đây cũng là một thực tế rất phổ biến với các ảo thuật gia. Họ thường đánh lạc hướng sự chú ý của khán giả bằng những chi tiết nhỏ hơn, trong khi họ thực hiện một vài thủ thuật mà không bị khán giả để ý. Và bây giờ, hãy trở lại với câu hỏi tôi vừa đưa ra. Bạn hãy đọc từ đầu tiên trong đoạn văn, bạn đang lái một chiếc du thuyền. Đúng vậy, mỗi người trong số các bạn đều là thuyền trưởng. Trong cuộc hội thảo cải thiện trí nhớ mà tôi tổ chức, tôi đã hứa sẽ thưởng cho khán giả nào có thể nhớ được một vài logo đơn giản hay có thể trả lời đúng hai câu hỏi mà tôi vừa hỏi bạn. Và kết quả là tôi đã không mất một phần thưởng nào. Các khán giả rất thất vọng và thế là xuất hiện thế tự vệ. Tại sao tôi lại phải chú ý và nhớ xem logo của nhãn hiệu Burger King, IBM như thế nào hay biểu tượng Hollywood đặt chính xác ở đâu? Ai mà quan tâm cơ chứ? Vậy, bạn có biết cư dân của Los Angeles đã phải chịu thuế bao nhiêu để giữ cho được biển hiệu này không? Họ dùng số tiền thuế này để bảo vệ biển hiệu khỏi các hành vi phá hoại hay giữ cho nó luôn sạch đẹp. Có thể câu trả lời rất rõ ràng. Chúng ta đang bàn về toàn bộ các khía cạnh của cuộc sống. Việc nhớ rõ logo của một công ty nào đó có thể không phải là điều quan trọng, cho dù các công ty này đã mất rất nhiều công sức để thiết kế ra những logo dễ nhớ. Tuy nhiên, bạn cần nhớ ra tên của Alan trong 5 năm nữa khi bạn gặp anh ta trên đường, hay nhớ rằng bạn đã để chìa khóa ô tô mà bạn vừa cầm ở đâu. Tất cả những điều này đòi hỏi bạn phải chú ý tới sự việc vài giây. Chúng ta nói câu, tôi quên mất rất nhiều lần, trong khi sự thật là chúng ta chưa khi nào cố gắng nhớ cả, bởi vì chúng ta chưa thật sự chú ý. Bạn có thể nhắc lại tên diễn viên đóng vai Kelly Garrett đầu tiên trong bộ phim rất nổi tiếng hồi thập niên 1970, Những Thiên Thần của Charlie không? Đó là Farrah Fawcett, Zarin Smith hay Kate Jackson? Câu trả lời là Jack Green Smith. Nguyên nhân mà trong nhiều trường hợp chúng ta không nhớ tên một ai đó là chúng ta thường không để ý. Chúng ta đã gặp anh ta, đã được giới thiệu tên nhưng chúng ta đã không thật sự chú ý. Cũng chính vì lý do này mà chúng ta rất khó khăn khi tìm ra chùm chìa khóa xe đã để quên ở một vị trí khuất nào đó. Chúng ta đã đặt nó xuống mà không để ý. Chỉ cần một giây quan tâm đến chùm chìa khóa thì sẽ ngay lập tức giúp chúng ta nhớ lại nơi chúng ta để, mà không cần đến bất kỳ một phương pháp hay bài luyện tập về trí nhớ nào. Một lúc nào đó, chúng ta hãy tự nhủ, phải chú ý, chùm chìa khóa nằm ở đây. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều được chia thành 3 phần và quá trình ghi nhớ cũng tương tự. Giai đoạn 1, tiếp nhận thông tin. Giai đoạn 2, xử lý thông tin và ghi nhớ một cách đầy đủ. Giai đoạn 3, đưa ra thông tin. Hầu như tất cả chúng ta đều bỏ qua giai đoạn tiếp nhận thông tin. Hãy lưu ý những điều sau thường xảy ra ở giai đoạn đầu tiên. Tại một bữa tiệc cốc tai, khi ta đang đi loanh quanh thì bất ngờ một người bạn tốt là bác sĩ Mark John túm lấy tay áo ta và nói: "Lại đây một lúc nào để tôi giới thiệu anh với một người." Theo phép lịch sự, ta đi theo. Sau đó, anh ta dẫn chúng ta đến trước mặt một người lạ mặt và giới thiệu: "Đây là Roger Waterhouse, người mà tôi đã nói với anh đó. Anh ấy là người đã đưa cho tôi cuốn sách viết về quá trình nuôi dưỡng mèo." Ta đưa tay ra với nụ cười tươi đáp lại: "Vâng, bác đã nói với tôi rất nhiều về anh. Thực sự tôi từng nuôi mèo nhưng nó bị chết vì sự thiếu hiểu biết của tôi." Cứ như vậy, cuộc đối thoại tiếp diễn cho đến khi kết thúc. Câu hỏi đưa ra là ta đã làm gì với cái tên Roger Waterhouse khi lần đầu tiên ta nghe thấy? Không gì cả. Cái tên đó đi vào tay này rồi ra khỏi tay kia, tức là chúng ta chẳng tiếp thu được gì. Như vậy, chúng ta đã không thể thực hiện được giai đoạn tiếp nhận thông tin. Chúng ta sẽ đề cập việc học cách nhớ tên và tuổi trong chương sau. Chúng ta sẽ học được cách ghi nhớ các cái tên đó, sao cho đến vài năm nữa ta vẫn có thể nhớ được. Dù không sử dụng các phương pháp đặc biệt, thì việc nhận thức rõ ràng tình huống cụ thể này cũng rất quan trọng. Hãy giữ cái tên đó ở một tai và cố gắng cho nó không chui ra khỏi tai kia. Bạn hãy dành một phút để quan tâm đến những trường hợp mà ai đó giới thiệu tên, bạn phải ghi nhớ chúng. Điều này tương tự như thao tác làm việc với máy tính xử lý văn bản. Khi viết một bức thư, chúng ta thường phải lưu tập tin trong khi làm. Vì thế, chúng ta thường xuyên dừng lại và chọn save, lưu. Nếu không thực hiện thao tác này, thì chúng ta sẽ phải viết đi viết lại bức thư này sau mỗi lần tắt máy tính. Vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói đến là chúng ta chọn save để lưu nội dung thư đó vào một tập tin cần thiết. Chúng ta sẽ phải hỏi đi hỏi lại tên một người nào đó cho đến khi cuối cùng ta quyết định save cái tên đó vào bộ nhớ để ghi nhớ nó. chúng ta cũng liên tục phải xin lỗi vì quên trả sách. Cho đến một ngày, khi mà chúng ta cảm thấy thật sự cần thiết, thì chúng ta sẽ buộc mình phải nhận thức được sự cần thiết của việc này. Điều này cũng giống như khi chúng ta dở sách và tìm kiếm trang mà chúng ta đang đọc. Thay vào đó, chỉ cần một giây để ý tới thực tế rằng chúng ta đang đọc đến trang 58, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian tìm kiếm. Đôi khi, chúng ta tưởng rằng có hàng nghìn lý do khiến ta không nhớ nổi. Nhưng sự thật là chỉ có 3 lý do sau, mỗi lý do đều liên quan đến từng giai đoạn ghi nhớ. Thứ nhất, có thể chúng ta đã thất bại trong giai đoạn tiếp nhận thông tin. Thứ hai, chúng ta không thực hiện được việc lưu thông tin, giống như việc lưu nhầm tài liệu. Thứ ba, hay chúng ta thất bại trong việc tìm kiếm thông tin sau khi đã lưu. Ta đã lưu nó vào tập tin nào nhỉ? Tiếp nhận thông tin hiệu quả nghĩa là phải tập trung chú ý. Bạn có khi nào giống như vị giáo sư đãng trí trong câu chuyện nổi tiếng sau không? Vị giáo sư đãng trí này luôn ra khỏi nhà vào buổi sáng với thói quen vỗ về người vợ và hôn con chó của ông. Chúng ta thường nói hiện tượng này bằng những cụm từ như sự sao lãng, sự đáng trí, không tập trung và rất nhiều cụm từ khác mà có thể tóm lại bằng cụm từ không chú ý. Hiện tượng này có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Có thể ta đang bước vào phòng mà quên mất điều ta muốn làm ở đó. Hay ta lại xin lỗi man nơ canh của cửa hàng Messi khi va phải. Một lần, trong một phút không tập trung, tôi đã cảm ơn máy ATM sau khi rút tiền. Vì thế, nếu chúng ta không tập trung thì sẽ không thể nhớ nổi. Không tập trung, ta sẽ không thể tiếp nhận thông tin và tất nhiên cũng không thể lưu giữ chúng. Vậy, chúng ta phải làm gì để cải thiện tình hình này? Có hai việc cần làm là nâng cao mức độ tập trung và phân bổ nó hợp lý. Nâng cao mức độ tập trung. Trong cuộc sống, có rất nhiều nghề nghiệp đòi hỏi sự tập trung. Hãy tưởng tượng một thám tử hay một điều tra viên mà lại không thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhặt. Hãy tưởng tượng một thám tử mà lại không nhận thấy chiếc xe hơi đỗ trước mặt mang biển số giả với phông chữ đáng ngờ. Hay kẻ tình nghi đó có gót giày cao hơn bình thường. Nếu như vậy thì vị thám tử đó nên nhanh chóng tìm việc khác thì hơn. Đặc biệt, các thám tử và nhân viên an ninh cần biết cách luyện tập để tăng khả năng tập trung. Vậy tại sao chúng ta không thể làm tốt điều này? Khi bạn đi trên con đường ồn ào, đông đúc, hãy cố gắng thực hiện một bài luyện tập nhỏ sau. Bạn cố gắng tách những âm thanh ồn ào của xe cộ và tìm kiếm các âm thanh khác như cuộc trò chuyện với mọi người, tiếng radio hay tiếng chim hót líu lo. Nếu bạn đến một buổi hòa nhạc, hãy cố gắng lắng nghe âm thanh của từng loại nhạc cụ một. Yếu tố hình ảnh cũng là một bài tập luyện rất hiệu quả. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong phòng khách với một chiếc bút và tờ giấy. Hãy liệt kê tất cả những đồ vật mà bạn nhớ ở trong phòng ngủ của bạn hay bất kỳ phòng nào trong ngôi nhà. Bảng liệt kê này có thể gồm giường, bàn trang điểm, tủ tường, màn tre. Sau đó, hãy vào phòng ngủ và chú ý đến tất cả những đồ vật mà bạn đã bỏ sót khi liệt kê. Rồi quay trở lại phòng khách và điền nốt các đồ vật đó. Một lần nữa, quay trở lại phòng ngủ và cố gắng tìm xem bạn có bỏ sót một đồ vật nào không. Có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tìm ra được những đồ vật mà bạn đã không nhận ra trước đó, như mắc treo quần áo trên cửa, cái chao đèn. Tôi có một người bạn trái ngược với tôi, anh ấy nhớ rất rõ các chi tiết trong những bộ phim mà chúng tôi đã từng xem cùng nhau, và thậm chí có thể nhắc lại đầy đủ lời thoại của nhân vật. Vậy, điều đó có phải là trí nhớ của bạn tôi tốt hơn của tôi không? Không phải như vậy, điều này chỉ có nghĩa là khi xem phim, khả năng quan sát và tập trung của anh ấy tốt hơn tôi mà thôi. Đây chính là thiếu sót của tôi trong lĩnh vực này. Trong khi anh ấy tập trung vào diễn viên và lời thoại, thì tôi lại tập trung vào tổng thể bộ phim. Đôi khi bạn có thể phát hiện ra những sai sót rất buồn cười trong phim. Chắc là bạn cũng đã thấy cái micro được gắn trên phần trên của khung hình. Điều này rất dễ nhận thấy bởi vì chúng không phù hợp với nhau. Trong bộ phim kinh điển Ben Hur mà Charlton Heston thủ vai chính, bối cảnh phim là thời La Mã cổ đại. Nhưng bạn có thể nhìn thấy một trong những diễn viên phụ đang đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền mà ngay cả Julius Caesar cũng không thể có vào thời điểm đó. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội dung 5. Điều này gợi cho tôi nhớ đến. Cậu bé Danny đang chơi vượt bách thú cùng cha. Khi họ đến chuồng hà mã, Danny dừng lại và nhìn chằm chằm vào con vật một cách sửng sốt. Bố ơi, bố nhìn này, Danny gọi. Con hà mã này rất giống cô Matilda. Con yêu, nói như vậy là bất lịch sự đó, người cha nói. Nhưng bố à, Danny trả lời. con không nghĩ là con hà mã hiểu được những điều con đang nói. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Bạn hào hứng kể về một người bạn về chuyến đi đến đảo Santorini ở Hy Lạp. Bạn miêu tả về bãi biển có đá basan đen, đi xe scooter vào thành phố. Bạn vẫn tiếp tục khoe khoang một cách hào hứng về việc bạn có thể mặc cả tiền thuê phòng khách sạn. Bạn cũng miêu tả một cặp vợ chồng người Anh mà bạn gặp ở quán cà phê và còn nhiều chuyện khác nữa. Khi bạn đang kể lể câu chuyện cảm động này thì người bạn cắt ngang. Thế cậu có biết Jenny và Andrew sẽ kết hôn không? Chú thích. Xe scooter, chiếc xe hai bánh của trẻ con, có chỗ đứng một chân, còn chân kia đẩy dưới đất cho xe di chuyển. Câu hỏi này liên quan đến một số thứ đã được nhắc đến. Tình huống này nảy ra ở hầu hết các cuộc trò chuyện. Việc bạn kể lại chuyến tham quan của bạn ở Hy Lạp gợi cho người bạn đó nhớ đến một chủ đề hoàn toàn khác. Có liên quan đến một từ ngữ, một câu chữ hay một ý tưởng trong câu chuyện bạn kể. Có thể là ý nghĩa về Santorini thơ mộng đã gợi cho cô ấy nghĩ về một đám cưới. Hay cũng có thể từ chiếc xe scooter gợi cho cô ấy nghĩ đến Scotland, nơi Jenny và Andrew sẽ dự định đi hưởng tuần trăng mật. Có ai đó bỗng nhiên chuyển sang một chủ đề khác trong cuộc trò chuyện thì điều này chắc chắn là có lý do. Nếu bạn đột nhiên nhớ ra bạn cần phải trả tiền đỗ xe, thì có lẽ bạn vừa tình cờ thấy một bãi đỗ xe trống rỗng. Nếu bạn bất ngờ nhớ đến việc phải gọi cho ngân hàng để kiểm tra xem số tiền 1 triệu đô la mà bạn trúng xổ số đã được gửi vào tài khoản của bạn hay chưa, thì chắc chắn là có điều gì đó đã gợi cho bạn liên tưởng đến nó. Sự liên tưởng điều khiển trí nhớ của chúng ta. Mọi thứ chúng ta nhớ ra đều được liên tưởng đến một điều gì đó. Sự liên tưởng có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức và qua tất cả các giác quan. Khi cậu bé Danny nhìn thấy con hà mã, hình dáng nặng nề, đồ sộ của con vật đã khiến cậu bé liên tưởng đến bà cụ quá khổ của mình. Nếu bạn tình cờ gặp một người đàn ông có hàng ria mép nhỏ, màu đen, thì chắc hẳn bạn sẽ liên tưởng đến Charlie Chaplin. Cũng chính vì lý do này mà có thể bạn gọi Bin, nhân viên mới vào, là Simon, bởi vì anh ta nhìn rất giống Simon mà bạn biết. Nếu ai đó yêu cầu bạn vẽ bản đồ nước Bỉ và Phần Lan, có thể bạn không nhớ cho dù bạn đã nhìn thấy hình dáng tổng thể của chúng trên tập bản đồ thế giới. Tuy nhiên, nếu người ta yêu cầu bạn vẽ bản đồ của nước Italia, thì bạn có thể vẽ được. Tại sao vậy? Bởi vì có thể trước đó bản đồ của đất nước này đã khiến bạn chú ý vì nó có hình giống một chiếc ủng. Một câu hỏi để ngỏ ở trên trước là khi nào thì chúng ta chú ý? Và đây là câu trả lời. Khi nó được liên tưởng đến một điều gì đó tương tự. Sự liên tưởng cũng liên quan đến các giác quan khác. Bài quốc ca làm cho bạn nhớ đến trận tranh chức vô địch của Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ. Một bài hát nhẹ nhàng của Elvis Presley, Bee Gees hay George Michael có thể gợi cho bạn nhớ lại ký ức của quá khứ, như tình yêu đầu đời, những năm tháng thời niên thiếu và thậm chí cả những người đã hâm mộ các ca sĩ này. Mùi hương cũng gợi nhớ mạnh mẽ đến ký ức. Mùi mưa và mùa thu có thể khiến bạn nhớ lại ngày đầu tiên đến trường. Mùi thơm của hoa tử đinh hương làm bạn nhớ tới một buổi tối đi dạo. Mùi của một loại kem chống nắng tạo ra cảm giác tự do cho nhiều người và dễ gợi nhớ đến kỳ nghỉ hè ở bãi biển. Sự liên tưởng giúp chúng ta nhớ đến những điều mà chúng ta thậm chí không chủ định nhớ. Vì thế, nguyên tắc cơ bản là tạo ra sự liên kết mang tính liên tưởng đến những thứ mà chúng ta thật sự muốn nhớ. Hãng Nike trả hàng triệu đô la cho Tigerwood để quảng cáo cho sản phẩm của công ty. Đó không chỉ là sự hợp pháp hóa, đây là những tay gôn cứ nhất cũng đang sử dụng hãng giày của chúng tôi. Mục đích là để cho tất cả mọi người trên thế giới khi xem Tigerwood chơi sẽ nhớ ngay đến hãng Nike, dù chỉ là vô tình. Các siêu thị có quầy bánh mì phải đảm bảo rằng lò nướng bánh được đặt ở phía trước, nơi bạn có thể nhìn thấy, chứ không phải nằm ở một góc khuất nào đó. Họ làm vậy là để cho mùi thơm ngon của chiếc bánh vừa mới ra lò kết nối với tế bào thần kinh trong não bạn. Họ đang thực hiện mục đích của họ là xúi giục bạn mua bánh. Bạn đã nghe nói đến thí nghiệm của Pavlov chưa? Bất kỳ ai đã nghe thấy cũng có thể gợi nhớ bởi sự liên tưởng đến một con chó đang nhỏ dãi. Pavlov giới thiệu với toàn thế giới bằng chứng về việc bộ não hoạt động dựa trên cách thức tập luyện dần dần và sự liên kết. Trong thí nghiệm nổi tiếng của mình, Pavlov đã chứng minh được rằng điều này là có thể. Bằng phương pháp học tập và rèn luyện, chúng ta có thể liên kết hai thứ chẳng hề liên quan đến nhau, thậm chí là không có bất cứ sự tương đồng nào. Như chúng ta đã nói, cách ghi nhớ là tạo ra cách thức tập luyện dần dần và liên kết các liên tưởng. tương tự như cách Parrot đã làm. Vậy, làm cách nào để chúng ta làm được điều này? Bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy trí nhớ của bạn đã tiến triển một cách đáng ngạc nhiên. Sự liên kết cơ bản, phương pháp liên tưởng. Theo bản năng, hầu hết chúng ta thường phải sử dụng sự hỗ trợ để ghi nhớ mọi thứ. Chẳng hạn, đeo đồng hồ vào tay kia hay thắt một dải ruy bành vào vị trí khác thường để nhắc nhở ta rằng ta phải gọi điện cho một người bạn. Để nhớ mã số thẻ cá nhân ATM, nhiều người sử dụng đến cách liên tưởng. Ví dụ, muốn nhớ đến năm 1992, chúng ta có thể liên tưởng đến một sự kiện mà chúng ta đã trải qua vào năm này. Hay có thể số 19 nhắc chúng ta nhớ đến sinh nhật của ai đó vào ngày 19 tháng 4, và số 92 liên quan đến mẫu xe ô tô. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể nhớ được những thứ không có gì tương đồng hay liên quan đến những thứ chúng ta biết hay không? Dịch vụ cứu hộ của chúng ta có một đặc điểm riêng biệt khiến chúng tôi khác hẳn với hệ thống máy tính, đó là khả năng tưởng tượng. Xét ở mọi khía cạnh thì một chiếc máy vi tính không thể tưởng tượng. Trái lại, chúng ta có một trí tưởng tượng phong phú phát triển tới mức độ tận dụng mọi các giác quan có thể. Người Hy Lạp cổ đại đã biết được rằng một bộ nhớ chức năng cần dựa vào hai yếu tố, sự liên tưởng và sự tưởng tượng. Tất cả những phương pháp và kỹ thuật được phát triển sau này đều dựa vào hai yếu tố này. Hay nói cách khác, với tất cả những điều bạn muốn nhớ, bạn phải liên tưởng chúng với những điều mà bạn đã biết. Bạn thực hiện điều này bằng trí tưởng tượng của mình. Tôi cho rằng, một người vì trí nhớ không được rèn luyện thì không thể nhớ được một danh sách gồm 10 đồ vật theo thứ tự sau khi nghe hay đọc chỉ một lần. Có lẽ bạn chỉ có thể nhớ một danh sách như vậy trong vài phút. Mục đích của tôi là chứng minh cho bạn thấy việc nhớ theo cách mà bạn chưa từng làm trước đó là điều có thể. Tất cả những gì bạn phải làm ngay bây giờ là tăng tốc cho cỗ máy tưởng tượng của bạn. Chắc lúc này bạn đang tưởng tượng ra những hình ảnh hài hước, ngớ ngẩn và phi lý mà bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy chú ý vào danh sách sau. Giường, cá, chậu hoa, quả dưa hấu, cây nến, chảo rán, quả cam, ô tô, con chó, váy. Bây giờ, hãy kiểm tra thật tỉ mỉ những thứ ghi trong danh sách, vì chúng ta đã có trong đầu hình ảnh của mỗi vật. Mục đích là để tạo ra sự nối tiếp nhau của các hình ảnh có liên quan và nhắc chúng ta nhớ đến những hình ảnh khác. Hình ảnh trong đầu bạn phải thật rõ ràng và chi tiết. Chẳng hạn, khi tôi bảo bạn tưởng tượng ra chiếc ô tô, thì bạn cần phải biết chiếc ô tô chúng ta đang nói đến thuộc loại xe gì. Đó là xe buýt hay Mazda? Nó màu trắng hay màu bạc? Nó có cửa cuộn xuống phải không? Nếu bạn tưởng tượng một cốc nước thủy tinh, bạn sẽ thấy gì? Đó là một cốc nước cao hay thấp, dày hay mỏng, có tay cầm hay không? Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ cho bạn thấy sức mạnh của trí tưởng tượng. Bạn hãy đọc đoạn văn miêu tả sau. Nếu có ai đó bên cạnh, thì tốt nhất bạn hãy nhờ họ đọc, còn bạn nhắm mắt và tưởng tượng. Bạn đang cầm một cốc siro bọt, bạn hãy sờ tay vào để cảm nhận chất mịn màng thô ráp này. Hãy ấn nhẹ vào thành cốc, bạn sẽ thấy chúng co giãn dễ dàng bên trong như thế nào. Đừng làm vỡ chiếc cốc, hãy để nó trên quầy bếp. Mở một hộp cà phê mà bạn yêu thích, thưởng thức hương vị khiến bạn say sưa. Bây giờ, bạn hãy lấy một thìa bạc sáng bóng đựng đầy hạt cà phê, rồi nhẹ nhàng đổ thìa cà phê đó vào cốc. Hãy lắng nghe tiếng lon con của những hạt cà phê khi chúng rơi xuống đáy cốc. Sau đó, bạn rót nước sôi vào từ ấm điện. Hãy lắng nghe âm thanh nước chảy vào cốc. Hãy quan sát bong bóng và bọt được tạo ra khi các hạt cà phê giãn nở. Tiếp theo, bạn mở một lọ muối. Phải, chính xác là một lọ muối. Và lấy vào một ít cho vào cốc. Dùng thìa quấy đều cho muối tan trong nước rồi đưa cốc lên miệng. Hãy nhìn hơi nước bốc lên từ cốc. Hãy nhấp một ngụm nhỏ chất lỏng của muối này xem. Các cơ miệng của bạn có co lại vì mùi vị kinh khủng này không? Bạn có cảm thấy mình không chịu đựng nổi vị mặn này không? Bạn có muốn tống khứ cái vị kinh tởm này ra khỏi miệng chứ? Sự khác biệt giữa sự tưởng tượng và thực tế là rất nhỏ. Cơ thể thường phản ứng lại một hình ảnh tưởng tượng sắc nét như trong hiện thực. Phản ứng của chúng ta thường theo bản năng. Chẳng hạn, khi bạn xem một bộ phim kinh dị, cơ thể của chúng ta sẽ toát mồ hôi, run lên và thu lại như thể chúng ta đang trải qua thực tế vậy. Còn bây giờ, chúng ta sẽ học cách nhớ danh sách các thứ được liệt kê. Hãy xem nó như một bài tập vui hay một trò chơi trẻ con. Việc đầu tiên bạn phải làm là tưởng tượng ra chiếc giường. Chúng ta đều biết chiếc giường trông như thế nào. Đơn giản là bạn hãy tưởng tượng ra chiếc giường trong nhà mình. Ngay lập tức, hình dung ra cái khung, đệm hay gạt trải giường. bạn phải cố gắng hình dung ra một hình ảnh rõ nét. Từ tiếp theo chúng ta cần nhớ là con cá. Đây là lúc chúng ta thực hiện bước đầu tiên với một trí nhớ được rèn luyện. Chúng ta sẽ tạo ra mối liên hệ giữa từ thứ nhất, chiếc giường, là từ đã được ghi vào trong trí nhớ của chúng ta, với từ thứ hai mà chúng ta muốn nhớ, con cá. Mối liên hệ hình ảnh phải thật khác lạ và buồn cười. Ví dụ, hãy tưởng tượng một con cá khổng lồ, đẫm nước, bốc mùi hôi thối kinh khủng đang nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của bạn. Thật khủng khiếp phải không? Rất tốt, đây là hình ảnh sẽ khiến bạn nhớ mãi. Lý do tôi yêu cầu bạn hình dung ra những hình ảnh khác lạ và buồn cười là vì con người thường có xu hướng nhớ những thứ khác lạ và vô lý tốt hơn. Một hình ảnh theo logic không khiến chúng ta chú ý, nên ta không giữ được nó trong trí nhớ. Bạn phải thấy ngay hình ảnh khác lạ này trước mắt, sau đó hãy nhắm mắt và quan sát nó rõ ràng, tỉ mỉ. Khi bạn đã chụp được hình ảnh này thì hãy đừng nghĩ về nó và chuyển sang từ tiếp theo. Từ tiếp theo là chậu hoa. Bạn hãy tưởng tượng một con cá ngừ khổng lồ, đông lạnh, đang bị mắc kẹt trong một chậu hoa nhà bạn. Đầu con cá thì cắm sâu xuống đất, còn đuôi của nó đang quẫy quẫy trong không trung. Thậm chí, bạn còn có thể dùng tay sờ vào thân ướt nhẹp và nhầy nhộ của nó. Hãy cố gắng ngửi mùi của nó. Bạn đã hình dung được hình ảnh này trong đầu chưa? Chúng ta tiếp tục nhé. Tiếp theo là từ quả dưa hấu. Bạn hãy tạo ra mối liên kết mới giữa từ chậu hoa và quả dưa hấu. Hãy tưởng tượng thế này. Bạn có một quả hình chậu hoa. Nó hình tròn, màu xanh, phía trên có một nắp mở và toàn bộ phần ruột đỏ bên trong đã được bỏ đi. Bên trong nó, thay vì có đất màu nâu để trồng cây cảnh, thì nó lại được trang trí bằng rất nhiều hoa. Nếu bạn muốn, hãy đặt chậu hoa kỳ lạ này bên cạnh con cá. Tôi xin lỗi khi phải liên tục nhắc bạn là phải hình dung hình ảnh cụ thể đó trong đầu. Tuy nhiên, bạn cũng không nhất thiết phải tập trung trong 15 phút để tìm ra những hình ảnh buồn cười nhất. Hãy ghi lại hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu bạn. Nếu bạn nghĩ đến hai hình ảnh, thì hãy chụp lại hình ảnh có ấn tượng mạnh hơn, nghĩa là hình ảnh kỳ lạ hơn. Từ tiếp theo là cây nến. Chúng ta sẽ liên kết quả dưa hấu với cây nến. Điều này thật đơn giản. Hãy tưởng tượng một cây nến dài bị mắc kẹt trong quả dưa hấu hay một quả dưa hấu khổng lồ hình cây nến với sợi bấc ở trên đầu. Tất nhiên, đó chính là quả dưa sáp mà chúng ta đang nói. Tiếp theo là từ chảo rán. Như đã nói, chúng ta sẽ liên kết nó với từ cây nến. Hãy hình dung một cây nến có tính nghệ thuật được dùng để rán trứng. Chúng ta lấy chảo rán, đặt nó lên phía trên cây nến trong phòng khách và rán trứng. Hãy tưởng tượng ngọn nến leo lét kia bỗng nhiên bùng cháy. Chúng ta sẽ tiếp tục với từ quả cam. Hãy coi chiếc chảo rán như chiếc vợt tennis, dùng nó đánh cho hàng trăm quả cam nảy khắp nơi. Hãy nhìn xem, những quả cam đụng vào làm hư hỏng mọi thứ xung quanh ngôi nhà. Một quả cam đụng vỡ bình hoa, một quả khác đập trúng chiếc đèn. Bạn đừng cố gắng nhớ tất cả những từ đã được đưa ra, mà chỉ nên tập trung vào hình ảnh tôi đang miêu tả với bạn mà thôi. Với từ xe hơi, hãy tưởng tượng bốn quả cam khổng lồ được dùng làm bánh xe của chiếc xe Mercedes khác thường. Hãy để ý khi chiếc xe đang phóng trên đường với bốn quả cam. Hãy chú ý đến sự khác biệt rõ ràng giữa quả cam được bơm căng lốp và thân xe màu bạc được thiết kế với phong cách uy thế. Để liên kết từ xe hơi với con chó, hãy tưởng tượng một chú chó Bull đang ngồi trong chiếc xe Mercedes với chân trước đặt trên vô lăng, còn chân kia đặt ngẫu nhiên lên cửa ô tô. Bạn hãy chú ý đến vẻ mặt hậm hĩnh của chú chó này hay bất kỳ con chó nào khác mà bạn muốn. Chúng ta đi đến từ cuối cùng là từ váy. Hãy hình dung bạn đang đi trên đường. Đột nhiên bạn nhìn thấy một chú béc dê của Đức mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn. Chiếc váy đang bay bay trong gió, dường như nó bị khủng hoảng giới tính trầm trọng. Nếu không, nó đã mặc một chiếc quần jean như những chú chó khác vẫn mặc. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong danh sách. Bây giờ, hãy xem bạn nhớ được những gì. Từ đầu tiên là chiếc giường. Sau này, để nhớ những từ này trong một danh sách nào đó, bạn có thể liên tưởng nó với một thứ cố định khác như cái đầu của chúng ta chẳng hạn. Trong trường hợp này, chúng ta tưởng tượng mình đang giữ cho chiếc giường thăng bằng trên đầu, giống như phụ nữ giữ thăng bằng chiếc túi to trên đầu. Tiếp tục nhé. Chúng ta nhớ lại xem cái gì đang ngủ trên giường của chúng ta. Một con cá ướt nhẹp, khổng lồ. Con cá này bị mắc ở đâu? Trong đồ vật thứ ba, chậu hoa. Và chậu hoa này có gì đặc biệt? Nó có hình dáng như một quả dưa hấu. Và rồi quả dưa này lại không phải là quả dưa, nó thực ra là một cây nến. Rồi cây nến này phát ra một ngọn lửa lớn dùng để đun nóng chảo rán. Với chiếc chảo rán này, chúng ta đã chơi tennis bằng cách dùng quả cam thay cho quả bóng. Bốn quả cam thay thế cho bánh ô tô. Ai lái xe? Một chú chó. Sau đó, ta lại nhìn thấy một chú chó khác đang đi dạo trên đường. Nó mặc gì? Một chiếc váy. Tôi đang nói về những con chó ngày nay. Bạn vừa nhớ một danh sách gồm 10 thứ. Bây giờ hãy viết lại danh sách này mà không cần sự chỉ dẫn của tôi. Nếu bạn lỡ quên một vật nào đó thì cũng không nên mất niềm tin, vì điều đó chỉ có nghĩa rằng sự liên kết liên tưởng bạn tạo ra chưa hiệu quả và hình ảnh đó chưa ghi được đầy đủ vào trí nhớ của bạn mà thôi. Bạn hãy tăng cường cho sự liên kết lỏng lẻo này bằng cách sử dụng hình ảnh hiệu quả hơn và luyện tập lại. Tôi tin rằng bạn có khả năng nhớ phần lớn danh sách này cũng như các thông tin liên quan khác. Bạn có nhớ chiếc xe ô tô thuộc hãng nào không? Xe Mercedes. Bạn có nhớ con chó lái chiếc xe thuộc loại chó gì không? Chó Bun. Hầu hết chúng ta được tạo ra để suy nghĩ một cách logic. Nhưng ở đây, tôi lại yêu cầu các bạn tạo ra những hình ảnh vô lý. Có thể một vài người trong số các bạn sẽ thấy thật khó khăn để nghĩ ra những hình ảnh như vậy, nhưng chỉ sau vài lần, bạn sẽ thấy thật dễ dàng nghĩ ra những hình ảnh vô lý đó. Dưới đây là một số nguyên tắc giúp bạn tạo ra những liên tưởng mạnh mẽ, hiệu quả. Thứ nhất, tưởng tượng mọi thứ một cách thiếu cân đối, hay nói cách khác là những thứ quá nhỏ hay quá lớn. Một con cá khổng lồ đang ngủ trên giường. Thứ hai, tưởng tượng chúng trong trạng thái hoạt động. Một chiếc xe Mercedes đang phóng trên đường với bốn quả cam. Thứ ba, chuyển tiếp giữa hai vật. Quả dưa hấu thay cho chậu hoa. Thứ tư, phóng đại số lượng vật nói đến. Hàng trăm quả cam đang bay tứ tung. Thứ năm, sử dụng tất cả các giác quan. Nhìn, tận dụng những màu sắc sặc sỡ, quả cam thay cho bánh xe, một cây nến sáng bị mắc kẹt trong quả dưa. Nghe, hay là nghe âm thanh những quả cam và đập vào chiếc chảo rán. Ngửi, ngửi mùi cá. Nếm, nếm con cá khi nó vẫn còn sống và chưa được nấu chín. Chạm, chạm vào vỏ nhẵn nhụi của quả dưa hấu, vỏ sần sùi của quả cam. Và quan trọng nhất, tạo ra những hình ảnh buồn cười và khác lạ nhất có thể. Trong chương sau, bạn sẽ tiếp tục học các cách ứng dụng khác của phương pháp liên tưởng. Chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của nó trong việc nhắc nhở thời gian biểu hàng ngày cho chúng ta, thấy được nó có ích thế nào khi ta muốn nhớ các bài diễn thuyết hay tài liệu. Nếu bạn muốn áp dụng ngay phương pháp liên tưởng, bạn có thể dùng nó để ghi nhớ danh sách mua đồ hay chứng minh cho bạn bè thấy trí nhớ tuyệt vời của bạn khi họ đọc một danh sách có đến 20 đến 30 thứ, thì tất nhiên bạn vẫn có thể nhắc lại danh sách đó từ đầu đến cuối hay ngược lại.